Tuần 27, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 2. Vậy như em bé mới sinh, hãy ham thích sữa tinh thuần là lời, để nhờ đó anh em có thể lớn lên dẫn đến sự cứu rỗi. Thi Thiên chương 119, câu 103. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Những ổ bánh lúa mạch, tức sự sống thực vật, tượng trưng cho phương diện tạo sinh của sự sống Đấng Christ, còn cá tượng trưng cho phương diện cứu chuộc của sự sống Ngài. Là sự sống tạo sinh, Christ lớn lên trên đất, là trái đất do Đức Chúa Trời tạo nên. Là sự sống cứu chuộc, Ngài sống trong biển, là thế giới bị Satan làm hư hoại. Để tái sinh chúng ta, Ngài đã lớn lên trên trái đất do Đức Chúa Trời tạo nên để sản sinh sự sống. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã sống trong thế giới tội lỗi thuộc Satan. Như cá có thể sống trong nước mặn mà không bị nhiễm mặn, thì cũng vậy, Christ có thể sống trong thế giới tội lỗi mà không bị nhiễm tội và không bị thế giới ảnh hưởng. Do đó, việc Ngài nuôi dân chúng bằng những ổ bánh lúa mạch và cá là điều rất có ý nghĩa. Điều này hàm ý rằng Ngài nuôi họ bằng sự sống tạo sinh và sự sống cứu chuộc, là sự sống đắc thắng sự chết. Chúa được tượng trưng bởi cả những ổ bánh lúa mạch lẫn cá, vì Ngài là sự sống thực vật để tạo sinh chúng ta và là sự sống động vật để cứu chuộc chúng ta. Cuối cùng, việc nuôi dưỡng bằng sự sống phục sinh của Christ đưa đến kết quả là sự sống đời đời. Phần đọc hôm nay: được sinh ra qua sự tái sinh, tín đồ trở nên em bé có thể lớn lên trong sự sống cho sự xây dựng của Đức Chúa Trời bởi được nuôi dưỡng bằng sữa thuộc linh. Sữa là lời, không phải là sữa dành cho thân thể, nhưng là sữa dành cho hồn, bản thể bề trong. Sữa này được truyền tải trong lời Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng người bề trong của chúng ta qua sự hiểu biết của lý trí và được tiêu hóa bởi các quan năng thuộc lý trí của chúng ta. Nhã ca chương 4 câu 11 chép: Hỡi cô dâu ta, môi nàng nhỏ mật ong xuống, dưới lưỡi nàng có mật ong và sữa, mùi hương của quần áo nàng giống như mùi hương của ly băng. Không mùi hương nào từ con người hay mùi hương tự nhiên nào có thể sánh với hương thơm tỏa ra từ thiếu nữ. Điều này tự nhiên khiến môi nàng nhỏ mật ong xuống. Mật ong thì ngọt ngào và phục hồi người bệnh. Song, vị ngọt này không được sản sinh chỉ trong một sớm một chiều, nhưng có được qua một thời gian dài tích lũy, hoạt động bên trong và lưu trữ cẩn thận. Điều này chỉ có ở một người đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Những gì thốt ra từ miệng thiếu nữ ấy không phải là những lời ngồi lê đôi mắt, bông đùa hay thiếu suy nghĩ, mà là những lời ngọt ngào và tươi mát. Lời nàng không phải là sự phun trào của những dòng nước, mà là sự nhỏ giọt của mật ong từ sáp. Đây là loại nhỏ giọt chậm nhất. Một số người có sự thúc giục phát ngôn, lời của họ giống như tiếng róc rách của những dòng suối. Ngay cả khi họ nói về những điều thuộc linh, cách họ nói cũng cho thấy họ chưa trải qua công tác sâu sắc hơn của ân điển. Trong câu này, chúng ta có thể lưu ý thấy không chỉ môi nàng chậm rãi nhỏ mật ong xuống, mà còn thấy những điều được lưu trữ bên trong nàng. Dưới lưỡi nàng có mật ong và sữa. Đầu lưỡi là nơi con người nhận thức ăn vào, trong khi dưới lưỡi là nơi con người lưu trữ thức ăn. Điều này nghĩa là nàng đã lưu trữ những điều này, có những sự phong phú bên trong nàng. Nàng có thức ăn dư dật. Mật ong phục hồi người yếu đuối, trong khi sữa nuôi dưỡng người chưa trưởng thành. Nàng đã lưu trữ rất nhiều sự phong phú bên trong mình, đến mức thức ăn dường như ở dưới lưỡi nàng, và nàng có thể ban phát cho người thiếu thốn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nàng không bày tỏ mọi điều nàng có. Nàng không giống nhiều người phô bày ra bên ngoài mọi điều họ có bên trong. Mật ong và sữa ở dưới lưỡi nàng, chúng không ở trên môi nàng. Ngài vui hưởng những lời ra từ môi nàng như mật ong tươi mới để phục hồi người yếu đuối, và những lời ở dưới lưỡi nàng như mật ong và sữa để phục hồi người yếu đuối và nuôi dưỡng người chưa trưởng thành, và hương thơm từ cách cư xử của nàng như hương thơm của sự thăng thiên.